Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 90. Giê-xu nói tại Bethsaida.
Giê-xu nói từ nhà của Philip. Có rất nhiều người tụ họp trước nhà, và Giê-xu đứng lại ngưỡng cửa, nơi người ta nhìn thấy được nhờ bậc thềm cao. Tin tức về việc Phêrô thừa nhận một đứa trẻ và nó tới với cái gia tài nhỏ, ba con chim của nó, để tìm lại cái sung túc lớn lao của một gia đình, đã lan ra như một vết dầu loang trên vải. Tất cả đều nói về chuyện đó và xì xèo những lời phê bình phù hợp với các tâm tính khác nhau. Những người chân thành, bạn bè của Phêrô và Phô-phi-rê thì chia sẻ niềm vui của họ. Những người khác xấu bụng thì nói:
"Thừa nhận như vậy, ông có quyền thừa hưởng gia tài."
Một người hào hiệp khác nói:
"Tất cả chúng ta đều yêu thương đứa trẻ mà Giê-xu yêu."
Một người khác nói cách giả tâm:
"Sự quảng đại của Simon à? Phải, chắc rồi. Nhưng đó là điều có lợi cho ông, nếu không..."
Những kẻ tham lam thì:
"Tôi cũng sẽ làm vậy nếu có một đứa trẻ với các con chiên. Ba con, quý vị nghĩ coi, một đoàn vật nhỏ và lại đẹp. Như vậy len và sữa là bảo đảm. Rồi sẽ có các con chiên nhỏ, để bán hoặc để nuôi. Đó là sự giàu có, và đứa trẻ sẽ hữu ích làm việc."
Những người khác nữa thì cao giọng:
"Ôi, xấu hổ chừng nào, bắt trả giá cho một hành động tốt, chắc chắn là Simon thiếu suy nghĩ. Trong nguồn lợi nhỏ mọn do đánh cá, chúng ta luôn luôn thấy ông quảng đại với người nghèo, nhất là với trẻ em. Vậy thật chính đáng là bây giờ ông không còn thu hoạch do đánh cá, và gia đình ông lại thêm một miệng ăn, nên ông phải thu hoạch một chút bằng cách khác."
Trong khi mỗi người phê bình bằng những điều rút ra từ con tim họ, điều tốt cũng như điều xấu, và mặc cho nó những lời lẽ, thì Giê-xu nói với một người đàn ông đến từ Capernaum. Ông ta đến gặp người, để xin người để sớm hết sức, vì con gái của ông trưởng giáo đường sắp chết, và cũng vì từ mấy ngày nay, có một người đàn bà với cô đầy tớ hộ vệ đi tìm người. Giê-xu hứa sẽ tới vào sáng hôm sau. Điều đó làm phật ý dân Bethsaida, vì họ muốn giữ người nhiều ngày.
"Các con cần thầy ít hơn những người khác, hãy để thầy đi. Hơn nữa bây giờ, bao lâu còn là mùa hè, thầy sẽ ở lại Galilea và thường ở Capernaum, chúng ta sẽ gặp nhau dễ dàng. Ở đó có một người cha và một người mẹ đang lo âu, vì đức bác ái cần cứu giúp họ. Các con, những người tốt giữa các con, đã xác nhận lòng tốt của Phêrô đối với đứa trẻ mồ côi. Nhưng chỉ có sự xét đoán của các người tốt mới có giá trị. Không nên nghe sự xét đoán của những người xấu, vì nó luôn luôn tẩm đầy chất độc và dối trá. Vậy các con, những người tốt, cũng phải chấp nhận cho lòng tốt của thầy đi nâng đỡ một người cha và một người mẹ. Hãy giữ mình, đừng để sự xác nhận của các con thành trơ trơ không sinh ích, nhưng nó phải giúp các con bắt chước. Mọi điều tốt đều đến từ một hành động tốt. Các trang sách thánh đều nói điều đó. Các con hãy nhớ lại Tô Bít, ông xứng đáng được Tổng lãnh Thiên Thần bảo vệ thằng Tobia con của ông và chỉ cho nó phải làm sao để trả lại cái nhìn cho cha nó. Vị công chính Tobit đã làm chọn đức bác ái chừng nào mà không nghĩ tới lợi dụng, mặc dầu những khiển trách của vợ ông và những nguy hiểm đe dọa đời sống ông. Các con hãy nhớ các lời của Tổng lãnh Thiên Thần. Thật là điều tốt khi lời cầu nguyện đi kèm sự chay tịnh và sự bố thí có giá trị hơn những núi vàng. Vì sự bố thí giải phóng cho khỏi chết, thanh tẩy tội lỗi, làm cho tìm thấy lòng thương xót và đời sống vô tận. Khi ngươi cầu nguyện trong nước mắt và ngươi chôn cất các người chết, ta đã trình bày lời cầu nguyện của ngươi trước mặt Chúa. Ông Simon của thầy, thật vậy, thầy bảo các con đã vượt qua rất xa các nhân đức của ông già Tobit. Ông ta sẽ ở lại để làm người giám hộ cho linh hồn các con trong đời sống của thầy, sau khi thầy đã ra đi. Bây giờ ông đã bắt đầu tình phụ tử của ông đối với các linh hồn, để sau này trở thành người cha rất thánh thiện của hết mọi linh hồn sẽ trung thành với thầy. Vậy đừng gièm pha, và nếu có ngày nào đó các con gặp thấy trên đường của các con một đứa trẻ mồ côi giống như một con chim bị rơi khỏi tổ, các con hãy đón nhận nó. Không phải một miếng bánh chia sẻ với đứa trẻ mồ côi sẽ làm cho nghèo nàn bàn ăn của các người con thực sự, nhưng trái lại, nó sẽ mang tới cho gia đình phúc lành của Thiên Chúa. Hãy làm điều đó vì Thiên Chúa là cha các kẻ mồ côi, và chính người giới thiệu nó với các con để các con giúp nó làm lại cái tổ ấm mà sự chết đã phá mất. Hãy làm như vậy, bởi vì đó là giáo huấn của lề luật mà Thiên Chúa đã truyền cho Mô-xê là nhà lập pháp của chúng ta. Vì sống trong đất của kẻ thù và của tà thần, mà trong sự yếu đuối trẻ thơ của ông đã được một con tim đầy tình thương cúi xuống trên ông để cứu ông khỏi chết bằng cách cứu ông khỏi nước, được khỏi bị bách hại, vì Thiên Chúa đã tiền định cho ông làm người giải phóng cho Israel. Một hành động thương xót đã đáng giá một thủ lãnh cho Israel. Hậu quả của một hành vi tốt giống như những làn sóng âm thanh vang đi rất xa cho tới nơi nó sinh sản, hoặc nếu các con thích hơn thì nó giống như những luồng gió mang đi rất xa những hạt giống nó đã lấy ở nơi đất màu mỡ. Bây giờ giải tán đi, bình an cho các con.
Chương 91. Người đàn bà băng huyết và con gái Jairo.
Thì kiến thể hiện khi con cầu nguyện rất mệt mỏi và lo lắng, và vì vậy con ở trong những điều kiện xấu nhất để suy nghĩ về chính con và về những sự giống như vậy. Nhưng sự mệt mỏi thể chất và tinh thần cũng như sự lo lắng liền tan biến khi Giê-xu của con hiện ra, và con viết.
Giê-xu đang ở trên một con đường, đầy ánh mặt trời và bụi bặm ở bờ hồ. Người đi về phía nội địa bị bao vây bởi một đám người rất đông. Chắc chắn họ đã chờ người, và họ chèn ép chung quanh người. Mặc dù các tông đồ húc cùi chỏ và đầy vai để người có thể đi qua, và các vị cả tiếng yêu cầu đám đông nhường một tí chỗ. Nhưng Giê-xu không lo gì về tự chen chúc này, cao hơn đám đông vây quanh người một cái đầu. Người nhìn họ bằng nụ cười êm đềm. Khi họ bao vây lấy người, người trả lời các tiếng chào, vuốt ve vài đứa trẻ đã thành công len lỏi vào giữa đám người lớn để tới gần người. Người đè tay trên những đứa bé mà mẹ nó giơ lên bên trên đầu các người khác để người đụng vào nó, trong khi bước từ từ một cách kiên nhẫn giữa những ồn ào, những chen lấn liên tục.
làm phiền tất cả những người khác, ngoại trừ người. Có tiếng một người đàn ông kêu lên,
tránh chỗ, tránh chỗ.
Đó là tiếng nói lo âu, và là giọng mà mọi người phải biết và kính trọng như của một nhân vật có ảnh hưởng. Vì đám đông, dù nó rất chen chúc, cũng mở ra được một cách khó khăn để cho đi qua một người chặt 50 tuổi, mặc y phục dài và rộng, đầu đội một khăn trắng để rũ xuống mặt và cổ. Đến trước mặt Giê-xu, ông quỳ dưới chân người và nói,
ôi thầy, tại sao thầy vất vả quá lâu? Con gái nhỏ của con quá bệnh, không ai chữa được nó, chỉ có mình thầy. Thầy là hy vọng của con và của mẹ nó, xin thầy đến. Con đã chờ thầy với niềm lo lắng vô tận, xin thầy đến, đến ngay lập tức. Đứa con độc nhất của con đang hấp hối.
Và ông khóc. Giê-xu đặt tay trên đầu người đàn ông, đầy nước mắt, trên cái đầu đang cúi và rung rinh vì những tiếng đất, và người trả lời,
đừng khóc, hãy tin, con gái ông sẽ sống. Chúng ta hãy tới bên nó. Hãy đứng dậy, chúng ta đi.
Giê-xu nói hai tiếng sau cùng bằng giọng truyền lệnh. Trước đó là đấng an ủi, bây giờ là đấng thống trị nói. Họ lại lên đường. Giê-xu ở bên cạnh người cha đang khóc, người cầm tay ông. Khi một tiếng nấc mạnh hơn, làm con người đau khổ rung chuyển. Tôi thấy Giê-xu nhìn ông và cầm tay ông chặt hơn. Người không làm gì khác, nhưng hẳn là một sức mạnh chừng nào đã chạy vào tâm hồn ông khi ông thấy mình được Giê-xu đối xử như vậy. Trước đó, ở vị trí của người cha là Gia-cô-bê, nhưng Giê-xu đã bảo ông nhường chỗ cho người cha đau khổ. Phê-rô ở phía bên kia, Gio-an ở bên cạnh Phê-rô, và hai ông cố làm một hàng rào cản đám đông, cũng như Gia-cô-bê và Iscariot làm ở phía bên kia, gần người cha đang khóc. Các tông đồ khác thì một phần ở phía sau, một phần ở phía trước. Nhưng cần phải có những người khác, nhất là ba vị phía sau. Trong đó tôi thấy có Matthew, không đủ sức làm hàng rào sống. Khi họ la hơi lớn, hay chửi đám đông một cách kín đáo, tôi thấy Giê-xu quay mặt lại và nói nhỏ nhẹ,
hãy để những kẻ bé mọn này làm, họ thuộc về thầy.
Nhưng vào một lúc, thình lình người quay vắt lại, buông tay người cha và dừng lại. Không phải người chỉ quay đầu, nhưng quay toàn thân lại. Người có vẻ còn cao hơn nữa, vì người đã lấy thái độ của ông vua, với khuôn mặt và cái nhìn khắt khe, tra xét, người kiểm soát đám đông. Đôi mắt người phát ra những tia chớp bộc lộ, không phải sự khắc nghiệt, nhưng sự oai phong. Người hỏi,
ai đã đụng vào ta?
Không ai trả lời.
Ai đã đụng vào ta? Ta nhắc lại.
Giê-xu nhấn mạnh, các môn đệ trả lời,
thưa thầy, thầy không thấy là đám đông chèn ép thầy tứ phía sau? Hết mọi người đều đụng vào thầy, mặc dù sự cố gắng của chúng con.
Ai đã đụng vào thầy để được một phép lạ? Thầy hỏi điều đó. Thầy cảm thấy một sức mạnh lạ lùng từ thầy thoát ra, bởi vì có một con tim đã sinh nó bằng đức tin. Ai là con tim này?
Trong khi nói, hai ba lần đôi mắt Giê-xu hạ xuống trên một người đàn bà khoảng 50 tuổi, ăn mặc rất nghèo, mặt mũi rất nhăn nheo. Bà tìm cách lánh mặt trong đám đông, trốn ẩn trong đám hỗn tạp. Chắc chắn đôi mắt người thiêu đốt bà. Bà cảm thấy không hy vọng trốn được, nên liền trở lại và quỳ phục dưới chân Giê-xu. Mặt mũi hầu như vùi trong bụi, đôi tay đưa về phía trước, nhưng không dám đụng vào Giê-xu.
xin tha. Chính con bị bệnh, con đã bệnh 12 năm rồi. Mọi người trốn tránh con, chồng con bỏ rơi con. Con đã tiêu hết gia tài để người ta không coi con như sự nhục nhã, để sống như mọi người, nhưng không ai có thể chữa con. Thầy thấy đó, con đã già trước tuổi, sức lực của con đã ra đi, cùng với dòng huyết vô phương cứu chữa này, và sự bình an của con ra theo cùng với nó. Người ta đã bảo con là thầy nhân từ. Người bảo con điều đó cũng đã được thầy chữa cho khỏi bệnh cùi. Người mà bao năm phải thấy thế giới tránh xa đã không tỏ ra ghê sợ con. Con đã không dám nói điều đó trước. Con xin thầy tha. Con đã nghĩ rằng nếu con đụng vào thầy, con sẽ được khỏi. Nhưng con không làm thầy ra ô uế. Con chỉ hơi đụng phớt vào gấu áo của thầy, nơi kéo lê trên đất, trên rác rến của mặt đất. Con cũng vậy, con là một cái rác, nhưng con đã được khỏi. Cầu thầy được chúc tụng. Lúc con đụng vào áo thầy, bệnh con đã ngừng lại. Con lại trở nên như một người đàn bà khác. Con sẽ không bị mọi người xa lánh nữa. Chồng con, các con, cha mẹ con có thể ở với con có thể âu yếm họ, con sẽ ích lợi cho gia đình. Cảm ơn Giê-xu, thầy nhân lành, chúc tụng thầy đời đời.
Giê-xu nhìn bà với lòng nhân từ vô hạn, người mỉm cười và nói với bà:
Hỡi con, hãy đi bằng an, đức tin của con đã cứu con. Hãy được khỏi dứt khoát, hãy tốt và hạnh phúc. Đi đi.
Khi người còn đang nói, thì có một người đàn ông tới. Tôi nghĩ đó là một đầy tớ. Ông nói với người cha, trong lúc này vẫn đứng yên với thái độ trọng kính, nhưng bồn chồn tựa như ông ở trên lửa.
Còn ông chết rồi, còn làm phiền thầy cách vô ích làm chi? Cô ấy đã chút linh hồn, và các người đàn bà đã hát ai ca. Mẹ cô sai đến nói với ông như vậy, và xin ông trở về nhà ngay.
Người cha tội nghiệp phát ra một tiếng rên. Ông lấy tay ôm trán, bịt chặt lấy mắt, cúi gù xuống, tựa như ông bị những cú đánh. Giê-xu tỏ ra như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Người chị chú ý nghe người đàn bà và trả lời cho bà. Nhưng rồi người quay về, đặt bàn tay trên vai, cúi gù của người cha đau khổ.
Ông ơi, thầy đã bảo ông, hãy tin. Thầy nhắc lại cho ông, hãy tin. Đừng sợ, con gái ông sẽ sống. Chúng ta hãy đi tìm nó.
Và người lại lên đường, trong khi kéo sát người đàn ông kiệt lực vào với người, và bước đi như vậy. Trước sự đau khổ này, và trước ân huệ đã xảy ra, đám đông hết dám lấn lướt, liền tránh ra, để Giê-xu và các người của Ngài đi tự do, và họ đi theo như một dòng nước, đằng sau vị ân phước. Họ đi như vậy khoảng 100 mét, có lẽ hơn. Tôi không biết phỏng đoán chính xác, luôn luôn đi sâu hơn vào trung tâm vùng. Có một đám đông người tụ tập trước một căn nhà đẹp. Họ phê bình lớn tiếng về biến cố, được trả lời bằng những tiếng kêu xé tai và những tiếng kêu sắc nhọn nhức óc thoát ra từ chiếc cửa mở rộng. Đó là những tiếng kêu rít rất bắt, giữ ngang những nốt cố định, hình như được điều khiển bởi một giọng sắc hơn nổi lên một mình, và một nhóm giọng yếu hơn trả lời, rồi tới một hợp ca những giọng bình. Đó là một ồn ào có thể làm chết cả người khỏe mạnh. Giê-xu ra lệnh cho các người của Ngài đứng lại ở lối ra, rồi người gọi Phê-rô,
Gioan và Giacobbe cùng đi với người. Người vào trong nhà với họ, luôn luôn cầm chặt tay người cha đầy nước mắt. Tự như, bằng sự ghi chặt này, người muốn truyền cho ông sự chắc chắn rằng người ở đây để làm cho ông được sung sướng. Những kẻ khóc, tôi nói là những kẻ gầm thét, khi nhìn thấy ông chủ nhà và ông thầy, họ liền gia tăng gấp đôi những tiếng gào của họ. Họ vỗ tay, đập trống, làm kêu lên những thanh tam giác, và họ đệm những lời than của họ vào bàn hợp âm này.
Nín đi,
Giê-xu nói,
không được khóc, đứa trẻ không chết, nó ngủ.
Các người đàn bà rống mạnh hơn, và một số lăn lộn trên đất, cào cấu, giật tóc, hay làm gần như vậy, để chứng tỏ rằng nó đã chết rõ ràng. Các nhạc sĩ và các bạn hữu lắc đầu. Trước lời nói bóng của Giê-xu, họ tin thật là người nói bóng, nhưng người nhắc lại,
nín đi,
đầy ứ nghị lực, tới nỗi sự ồn ào, dù không hoàn toàn im bặt, nhưng cũng trở nên một thì thầm, và người tiến lên. Người đi vào một phòng nhỏ, đứa bé đã chết nằm trên giường, gầy gò, tái mét. Nó đã được thay đồ và mái tóc nâu đen của nó được chải cẩn thận. Bà mẹ ở bên phải, khóc bên giường và hôn bàn tay nhỏ vàng kè của người chết. Giê-xu, lúc này người đẹp chừng nào? Rất ít khi tôi được thấy người như vậy. Giê-xu vội vã lại gần, tựa như người lướt trên đất trong khi bay. Vì người rất vội vã, đi lại chiếc giường nhỏ này. Ba vị tông đồ ở lại bên cửa mà họ đã đóng lại. Trước mũi những người tò mò, người cha đứng lại ở cuối giường. Giê-xu đến bên trái giường. Người giơ tay trái ra, cầm bàn tay nhỏ của người chết, bàn tay buông thòng. Tôi thấy rất rõ, bàn tay trái của Giê-xu cầm bàn tay trái của đứa nhỏ. Người giơ cánh tay phải ra ngang vai, bàn tay mở xòe, rồi hạ xuống như một người thề hoặc ra lệnh. Người nói,
con bé gái, ta truyền cho con, hãy trỗi dậy.
Một lúc mà mọi người, trừ Giê-xu và người chết, như hồi hộp nín thở. Các tông đồ ngộn cổ lên để coi cho rõ hơn. Người cha và người mẹ nhìn con, họ đăm đăm, mắt chuẩn định. Một lát qua đi, rồi một hơi thở làm phồng lồng ngực của đứa trẻ chết. Một màu hồng lợt nở trên khuôn mặt vàng kè như sáp, và làm biến đi cái màu tái mét của sự chết. Một nụ cười nở trên đôi môi lợt trước khi đôi mắt mở ra, tựa như đứa bé gái đã mơ một giấc mơ đẹp. Giê-xu vẫn luôn luôn giữ tay nó trong tay người. Đứa bé từ từ mở mắt. Nó nhìn tất cả chung quanh, tựa như nó vừa thức dậy. Nó thấy khuôn mặt của Giê-xu trước tiên. Người nhìn nó đăm đăm bằng đôi mắt tuyệt vời của người, và mỉm cười với nó bằng một sự nhân từ khích lệ nó, và nó mỉm cười với người.
Con bỏ dậy đi,
Giê-xu nhắc lại, và người lấy tay vơ gọn những đồ thuộc về đám tang để ở trên giường và ở bên cạnh, hoa màn, vân vân. Người giúp nó xuống khỏi giường, cho nó bước những bước đầu tiên, trong khi vẫn cầm tay nó.
Bây giờ hãy cho nó ăn,
người ra lệnh.
Nó đã được khỏi, Thiên Chúa trả nó lại cho ông bà. Hãy tạ ơn người, và đừng nói với ai về những gì đã xảy ra cho nó. Ông bà đã tin, và đáng được hưởng phép lạ. Những người khác không có đức tin, vô ích để thuyết phục họ. Với những kẻ từ chối phép lạ, Thiên Chúa không tỏ mình ra cho họ. Còn con gái nhỏ, hãy tốt, chào bình an cho nhà này.
Và người ra đi, người khép cửa lại sau lưng người. Thị kiến chấm dứt.
Con thưa cha là, có hai chi tiết làm con đặc biệt vui mừng. Là cảnh Giê-xu tìm trong đám đông kẻ đã đụng vào người, và nhất là cảnh người đứng bên đứa trẻ chết, cầm tay nó và truyền cho nó trỗi dậy. Sự bình an và sự xác tín đã vào trong con. Một người hay thương xót và mạnh mẽ như người không thể không thương chúng ta và toàn thắng sự dữ đã giết chết chúng ta. Lúc này, Giê-xu không có các lời phê bình, cũng như người không nói gì về những điều khác. Người thấy con hầu như đã chết, và người không xét là vào đúng chiều nay con khá hơn. Cầu cho mọi sự được như người muốn. Con đã đủ sung sướng vì có được thị kiến về người.
Thiên Chúa, đừng cùng đàn hòa theo.
Truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.